chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 5 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Công đoàn Mầm non Hưng Sen vì lợi ích đoàn viên. Tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Hưng Sen luôn tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động. Qua đó đã gắn kết cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học đề ra.
Chị Đỗ Thị Hương đã có 9 năm công tác tại trường Mầm non Hưng Sen và cũng bằng ấy thời gian chị tham gia vào tổ chức công đoàn nhà trường. Từ những bỡ ngỡ mới vào nghề, chị đã được các đoàn viên khác trong công đoàn nhà trường chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ cũng như vui buồn trong cuộc sống, nên chị đã từng bước trưởng thành trong cả cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Năm 2018, chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Trong những lúc khó khăn, chị đã được các đoàn viên công đoàn nhà trường giúp đỡ. Chị Hương tâm sự.
Thời gian mà chồng tôi bị bệnh thì tôi thấy là tập thể công đoàn nhà trường cũng như là tập thể chị em trong trường thì đã động viên rất là kịp thời. Và về mọi mặt, về tạo điều kiện cả thời gian cũng như là tình cảm dành tôi rất là cảm ơn và cảm thấy rất là xúc động. Tập thể chị em rất là có sự đoàn kết, gắn bó và chia sẻ rất là sâu sắc.
Trao đổi với chị Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hưng Sen được biết, Công đoàn nhà trường hiện có 32 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn trường đã xây dựng quy chế hoạt động song song với hoạt động chuyên môn. Cụ thể, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và tổ chức hội nghị cán bộ viên chức. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia đóng góp xây dựng chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế, chi tiêu nội bộ, quy định liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật, đăng ký các danh hiệu thi đua, đồng thời được bày tỏ tâm tư nguyện vọng với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, công đoàn để kịp thời giải quyết. Chị Giang chia sẻ.
Thì trong năm học vừa qua thì đoàn viên công đoàn trường Mầm non Hưng Sen chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia. Rồi ngoài ra thì chúng tôi cũng thường xuyên là theo dõi giám sát các chế độ chính sách cho chị em. Và các hoạt động trong công đoàn của công đoàn Mầm non Hưng Sen thì được tổ chức rất là đều đặn, cũng như là tạo được cái không khí vui tươi phấn khởi động viên chị em. Ví dụ như là về công tác thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ thì chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi và động viên chị em, tổ chức đi động viên tinh thần các chị em.
Ngoài ra, công đoàn nhà trường còn đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành giáo dục và công đoàn cấp trên phát động, như phong trào dạy tốt học tốt, giỏi việc trường đảm việc nhà, tự học tự rèn. Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua trong nhà trường đã phát huy khả năng sáng tạo, kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học. Song song với đẩy mạnh các phong trào thi đua, công đoàn nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. 100% cán bộ, giáo viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mức lương trung bình của giáo viên là 3,5 triệu đồng một người một tháng. Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ, ốm đau, lễ Tết được 60 lượt. Ngoài ra, tổ chức công đoàn cơ sở đã góp nguồn quỹ với số tiền 15 triệu đồng cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. Nói về vấn đề này, chị Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hưng Sen cho biết.
Công đoàn chúng tôi cũng có gây cái quỹ để hỗ trợ khó khăn cho đoàn viên công đoàn vay để làm kinh tế, hoặc là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng không tính lãi. Đấy, và cái quỹ này hoạt động rất là hiệu quả.
Với những kết quả đã đạt được, năm học 2017-2018, Công đoàn Trường Mầm non Hưng Sen vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong thời gian tới, Công đoàn Trường Mầm non Hưng Sen sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động trọng tâm của công đoàn để tổ chức công đoàn thực sự là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho đoàn viên.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, một số văn bản điều chỉnh lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm chính thức được áp dụng. Theo đó, quyền lợi của người lao động năm 2019 cũng sẽ thay đổi.
1. Tăng lương tối thiểu vùng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP. Mức lương tối thiểu vùng 1 là 4.180.000 đồng trên một tháng, vùng 2 là 3.710.000 đồng trên một tháng, vùng 3 là 3.250.000 đồng một tháng, vùng 4 là 2.920.000 đồng một tháng. Do đó, những người lao động có mức lương dưới mức tối thiểu nêu trên sẽ được điều chỉnh lương để ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng với công việc giản đơn nhất hoặc cao hơn ít nhất 7% với công việc đòi hỏi qua đào tạo. 2. Được tham gia ý kiến xây dựng thang bảng lương. Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo quy định mới của nghị định này, từ năm 2019, người lao động được tham gia ý kiến về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, đề xuất nội dung thương lượng tập thể. Đồng thời, người lao động cũng được quyền kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như việc thực hiện hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. 3. Tăng trợ cấp thai sản từ 1 tháng 7 năm 2019. Lao động nữ sinh con trong năm 2019 cũng cần hết sức lưu ý đến thông tin này. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1.490.000 đồng một tháng theo Nghị quyết 70/2018/QH14. Trong khi đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần sau khi sinh bằng hai lần mức lương cơ sở. Như vậy, từ thời điểm mùng 1 tháng 7 năm 2019, tiền trợ cấp thai sản của lao động nữ là 2.980.000 đồng, tăng 200.000 đồng so với thời điểm trước đó. Tương tự, mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau sinh cũng tăng khoảng 30.000 đồng trên ngày. 4. Tính lương ngày nghỉ lễ, Tết theo căn cứ mới. Năm 2019 cũng sẽ áp dụng quy định mới về tính lương ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong những ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng nhân với số ngày người lao động được nghỉ. Trước đây, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề. Ngoài một số quyền lợi như trên, trong năm 2019 còn có nhiều thay đổi khác về chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách bảo hiểm y tế liên quan trực tiếp đến người lao động.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 5 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.